kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 1: Lợi thế bất công thứ nhất. Kiến thức. Tôi nên làm gì khi có tiền? Câu hỏi thường gặp. Tôi có 10.000 đô, tôi nên làm gì với nó? Tôi nên đầu tư vào cái gì? Trả lời ngắn. Nếu bạn không biết nên làm gì với số tiền của mình, thì tốt nhất là đừng nói với ai cả. Giải thích. Nếu bạn không biết nên làm gì với số tiền của mình, sẽ có rất nhiều người khuyên bạn nên làm gì. Chính xác là, hãy đưa tiền cho tôi sẽ giải quyết nó giùm bạn. Những người thất bại lớn nhất trong cuộc khủng hoảng tài chính là những người đã đưa tiền cho các chuyên gia mà họ tin tưởng. Câu trả lời dài. Trình độ giáo dục tài chính của bạn quyết định bạn sẽ đầu tư như thế nào và làm gì với số tiền đó. Giải thích. Khi không được giáo dục tài chính, bạn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn, phải đóng thuế cao hơn, trong khi lợi nhuận thu được giảm xuống. Những người không được giáo dục tài chính thường đầu tư mua nhà ở, mua cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hỗ tương và gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Đó là những khoản đầu tư nhiều rủi ro nhất. Khi được giáo dục tài chính, bạn sẽ gặp ít rủi ro hơn, thu được nhiều lợi nhuận hơn, trong khi vẫn phải đóng thuế. Nói cách khác, bạn có thể thu được nhiều tiền hơn với ít rủi ro hơn và chịu mức thuế thấp hơn. Vấn đề là bạn không thể làm theo những lời khuyên về truyền thống hay đầu tư vào những khoản đầu tư truyền thống được. Cuốn sách này nói về điều gì? Bạn được hưởng một sự giáo dục tài chính chất lượng cao. Tiền sẽ chảy vào túi bạn nhiều hơn chảy ra. Bạn có thể đóng thuế không đồng và thu được hàng triệu đô la với rủi ro rất thấp. Bằng cách sử dụng tiền của người khác, cho dù nền kinh tế tốt hay xấu, đó là một lợi thế vô cùng bất công. Bạn tìm kiếm những lời khuyên tài chính của ai? Năm 2007, thế giới bừng tỉnh trước một thuật ngữ mới, subprime, nợ dưới chuẩn. Khi thế giới tài chính bắt đầu rung chuyển, những người khổng lồ tài chính trước kia từng được kính trọng, nay bắt đầu chao đảo, một số sụp đổ thành những đống gạch vụn. Ngày 15 tháng 9 năm 2008, ngân hàng đầu tư Lehman Brothers tuyên bố phá sản, vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cũng năm 2008, Merrill Lynch, công ty môi giới chứng khoán lớn nhất nước Mỹ, bị phá sản và bị bán cho ngân hàng Mỹ. Trớ trêu ở chỗ, Merrill Lynch là công ty được hàng triệu người tin tưởng giao gửi tài sản, một công ty mà hàng triệu người tìm đến hỏi xin những lời khuyên tài chính. Năm 2011, Merrill khởi sắc trở lại. Trên website công ty, họ quảng cáo rằng hãy liên hệ với một nhà tư vấn tài chính để giúp bạn xây dựng lại những tài sản của bạn ngay hôm nay. Hãy lưu ý chữ xây dựng lại. Có thể câu hỏi thông minh sẽ là: tại sao phải xây dựng lại? Nếu bạn đã thua lỗ mất tiền, tại sao bạn phải đưa thêm tiền cho họ? AIG, Frank Neymar và Fred Diamond hiện đang vẫn đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Ngay cả Warren Buffett, được xem là nhà đầu tư khôn ngoan nhất và giàu nhất thế giới, cũng với công ty của ông, Berkshire Hathaway, cũng bị lỗ nặng trong cuộc khủng hoảng này. Trên thực tế, chính cơ quan đánh giá tín nhiệm Moody's, cơ quan do ông điều hành, đã đánh giá loại AAA cho các khoản nợ dưới chuẩn và bán những khoản nợ độc hại này, hay còn gọi là chứng khoán phái sinh, derivative, cho chính phủ các nước, các quỹ hưu trí và các nhà đầu tư toàn thế giới. Việc bán một khoản nợ dưới chuẩn dưới lớp vỏ xếp loại 3A thật sự cũng là một trò lừa gạt. Công ty của Buffett là một trong những công cụ thúc đẩy cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Song thế giới vẫn tìm đến Warren để xin những lời khuyên đầu tư thông thái. Trên hết, những công ty mà ông điều hành như Wells Fargo, American Express, General Electric và Goldman Sachs thu được hàng tỷ đô la cứu trợ tài chính sau cuộc khủng hoảng. Liệu có phải đó là bí mật thực sự của Warren để trở thành nhà đầu tư khôn ngoan nhất thế giới chăng? Cũng trong cuộc khủng hoảng này, hàng triệu người bị tịch thu nhà để thế nợ, hàng triệu người khác chiến thắng thành bại khi giá trị ngôi nhà của họ trở nên thấp hơn số tiền nợ. Năm 2010, Đại học Boston công bố báo cáo rằng quỹ hưu trí của Mỹ hiện đang thiếu đến 6,6 nghìn tỷ đô la. Nghiên cứu của họ cho thấy, việc kinh doanh thua lỗ của các quỹ hưu trí và giá trị nhà sụt giảm khiến người Mỹ không có đủ tiền về hưu. Nếu không đủ tiền về hưu, họ sẽ làm gì khi không còn có thể làm việc được nữa? Đẩy xe thuê và sống dưới gầm cầu ư? Chuyện gì xảy ra khi sức khỏe của họ sụt giảm? Ai sẽ chăm sóc cho họ? Miniman, một công ty tư vấn ở Sisto, báo cáo rằng những kế hoạch hưu trí lợi tức xác định, có nghĩa là DB Plan của 100 tập đoàn lớn nhất đã bị lộ đến 108 tỷ đô la vào tháng 8 năm 2010. Đó là một khoản lộ khổng lồ chỉ trong một tháng. Điều đó có nghĩa là những người Mỹ từng cảm thấy an toàn khi làm việc trong một công ty có quỹ hưu trí lợi tức xác định nay sẽ gặp rắc rối. Có thể họ sẽ không nhận được khoản tiền hưu bảo đảm cả đời như người ta đã hứa. Hầu hết những người làm việc tại Mỹ đều có một kế hoạch hưu trí đóng góp xác định, chẳng hạn như kế hoạch 401k. Kế hoạch đóng góp xác định nghĩa là khoản tiền họ nhận được khi về hưu sẽ tùy thuộc vào khoản tiền họ đóng góp vào quỹ hưu trí. Nếu quỹ hưu trí của họ không có gì, thì họ sẽ không nhận được gì cả. Nếu quỹ lương bị cạn kiệt hoặc thua lỗ, thì họ cũng sẽ không nhận được gì cả. Nếu thị trường chứng khoán sụp đổ, những người có kế hoạch hưu trí đóng góp xác định sẽ gặp rắc rối lớn. Những ngày nghỉ hưu trong mơ của bạn có thể trở thành một cơn ác mộng. CalPERS, hệ thống hưu trí công chức California, là một cơ quan chính phủ California quản lý về lương hưu và phúc lợi y tế cho hơn 1,6 triệu công chức, người nghỉ hưu và gia đình họ. Nói cách khác, có rất nhiều người phụ thuộc sự an toàn tài chính của họ vào CalPERS. Không may, hệ thống này khét tiếng là một cơ quan phúc lợi hưu trí bị thua lỗ nhiều hơn tất cả các cơ quan khác cộng lại. Một số người cho rằng đó là cơ quan quản lý lương hưu tham nhũng và thiếu hiệu quả nhất nước Mỹ. Năm 2010, Đại học Stanford công bố một báo cáo cảnh báo rằng CalPERS và COS, Đại học Hệ thống Hưu trí California, tổng cộng bị thiếu hụt đến 500 tỷ đô la và dính líu đến những vụ đầu tư rủi ro quá mức. Nửa nghìn tỷ đô la là một sự thâm hụt đáng kể. Thế nhưng vẫn có người hoang tưởng tìm kiếm việc làm và sự bảo đảm lương hưu bằng cách làm việc cho chính phủ. Những người thông minh nhất thế giới. Bạn hiểu tôi muốn nói gì? Trừ phi bạn sống trong hang đá từ năm 2007. Nếu không tin, tôi tin rằng bạn biết câu chuyện này. Câu chuyện về những bộ óc tài chính thông minh nhất thế giới. Những người chúng ta tìm đến để hỏi xin những lời khuyên tài chính thông thái. Những người đàn ông và phụ nữ từng tốt nghiệp những ngôi trường nổi tiếng nhất thế giới. Những người được cho là được hưởng sự giáo dục tài chính tốt nhất thế giới. Chính họ đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử thế giới này. Cuộc khủng hoảng mà một số người gọi là cuộc suy thoái mới. Câu hỏi đặt ra là, nếu họ thông minh đến thế, nếu những người lãnh đạo các cơ quan tài chính của chúng ta được hưởng sự giáo dục tài chính tốt nhất mà tiền có thể mua được, thì tại sao thế giới lại rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính này? Tại sao người giàu, giàu hơn, người nghèo, nghèo hơn, còn giai cấp trung lưu thì thu nhỏ? Tại sao thuế tăng và chính phủ các nước bị phá sản? Chuyện gì đã xảy ra với những công ăn việc làm? Tại sao lương giảm trong khi lạm phát tăng? Tại sao có quá nhiều người thuộc thế hệ Baby Boomer, những người nghe theo lời khuyên của những bộ óc được giáo dục tốt nhất trong thế giới đầu tư, nay lại lo lắng, sợ không đủ tiền nghỉ hưu? Tại sao có quá nhiều người trẻ tuổi tốt nghiệp với những món nợ học phí khổng lồ lại không thể tìm được việc làm để trả nợ? Cuộc khủng hoảng sắp tới sẽ không phải trong lĩnh vực bất động sản nữa. Cuộc khủng hoảng nợ sắp tới sẽ xảy ra với các món nợ học phí. Liệu có phải vấn đề nằm ở chất lượng giáo dục tài chính của các nhà lãnh đạo và sự thiếu giáo dục tài chính của đám đông mọi người? Giáo dục tài chính là gì? Ngày nay, hàng triệu người cuối cùng cũng thừa nhận chúng ta cần phải đưa giáo dục tài chính vào trường học. Song, nếu những bộ óc sáng chói nhất thế giới đã có sự giáo dục tài chính tốt nhất mà tiền có thể mua được, thì tại sao chúng ta vẫn rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính ồ ạt như thế? Một câu hỏi tốt hơn là, giáo dục tài chính là gì? Nếu các giáo viên ở các trường không biết giáo dục tài chính là gì, thì làm thế nào họ có thể dạy được? Làm thế nào những người tốt nghiệp những ngôi trường tốt nhất như Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Cambridge lại có thể dẫn dắt chúng ta vào cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất thế giới? Tại sao kế hoạch hưu trí của các giáo viên ở trường đại học California lại gặp rắc rối? Liệu những người quản lý kế hoạch hưu trí đó có thực sự được giáo dục tài chính không? Liệu những đứa trẻ ở trường có được học giáo dục tài chính không? Liệu trường học có chuẩn bị cho học sinh về thế giới thực của đồng tiền hay không? Trước khi giải thích giáo dục tài chính là gì, theo ý kiến tôi muốn nói rõ sự khác biệt giữa giáo dục và huấn luyện. Năm 1969, tôi vào trường bay của Hải quân Mỹ ở Pensacola, Florida. Sau 3 năm học bay, tôi tham gia vào quân đội. Nhìn lại quá khứ và những điều đã trải nghiệm, tôi phải công nhận rằng mình là một phi công được huấn luyện tốt, nhưng tôi không phải là một phi công được giáo dục tốt. Tôi nói rằng tôi đã được huấn luyện tốt bởi vì tôi được huấn luyện để lái được chiếc trực thăng chiến đấu. Tôi không được giáo dục vì sao người Mỹ lại tham gia vào cuộc chiến tại Việt Nam. Tôi không được giáo dục để địa chính trị kinh tế. Tôi không biết rằng Việt Nam đã trải qua những cuộc chiến tranh suốt hơn 1.000 năm. Pháp và Mỹ là những nước cuối cùng trong chuỗi dài các đế quốc muốn xâm chiếm Việt Nam. Tôi không biết rằng cuộc chiến mà tôi đang tham gia là vô nghĩa, là cuộc chiến tranh giành độc lập suốt 1.000 năm của đất nước này, cũng giống như cuộc chiến tranh cách mạng của nước Mỹ để giành độc lập từ nước Anh. Ngoài ra, tôi không biết làm thế nào để thiết kế, xây dựng hay sửa chữa trực thăng. Tôi không được giáo dục để luyện kim, điện tử, nhiên liệu hay các hệ thống vũ khí. Tôi không biết làm thế nào để khắc phục sự cố với chiếc trực thăng của mình. Tất cả những gì tôi được đào tạo là bay, bắn và tuân lệnh. Nhấn đúng nút, giết đúng người. Nhấn sai nút, tôi chết. Mãi cho đến cuối cuộc chiến, tôi vẫn là một phi công được huấn luyện tốt, nhưng không phải là một phi công được giáo dục tốt. Dạy trẻ đi vệ sinh. Với bọn trẻ, người ta huấn luyện cho chúng đi vệ sinh. Họ không giáo dục bọn trẻ đi vệ sinh. Người ta huấn luyện chó. Người ta không giáo dục chó. Thuật ngữ con chó Pablo ra đời nhấn mạnh sự khác biệt giữa giáo dục và huấn luyện. Nói một cách đơn giản, khi chuông reo, con chó của Pablo chảy nước bọt và đói bụng, ngay cả khi không có thức ăn ở gần đó. Thuật ngữ con chó Pavlo xuất phát từ nhà vật lý người Nga nổi tiếng đoạt giải Nobel Ivan Pavlo năm 1849-1936. Người được công nhận vì những nghiên cứu của ông trên hệ tiêu hóa của chó. Ông nổi tiếng với những nghiên cứu về phản xạ có điều kiện. Thuật ngữ con chó Pavlo dùng để chỉ những người chỉ biết phản ứng một cách tự động thay vì sử dụng tư duy phân tích. Các quảng cáo hiện đại rất thường áp dụng phản xạ có điều kiện. Vài năm trước ở Việt Nam, hẳn mọi người còn nhớ Coca-Cola có một quảng cáo bắt đầu bằng Coca-Cola nhé, và một người khác sẽ nói tiếp à. Hoặc Vinamilk có một quảng cáo các chú bò hát sữa tươi nguyên chất 100%, lặp đi lặp lại nhiều đến mức các em bé khi được hỏi con bò kêu thế nào liền trả lời 100%. Các nhà quảng cáo huấn luyện chúng ta cũng giống như Pablo huấn luyện những con chó. Ở Mỹ ngày nay, tập đoàn bảo hiểm Upshot sử dụng hình ảnh một chú vịt để chúng ta luôn nhớ đến họ. Bảo hiểm Geico thì dùng một chú tắc kè xanh. Ngành dịch vụ tài chính cũng tương tự như thế. Người ta làm việc vất vả để kiếm tiền, rồi sau đó họ không suy nghĩ, gửi tiền vào ngân hàng và các quỹ hưu trí. Rất nhiều các nhà quản trị trường học tự hào và công bố rằng trường của họ có giảng dạy về giáo dục tài chính. Trên thực tế, đó là huấn luyện tài chính, chứ không phải là giáo dục tài chính. Cũng giống như Pablo, huấn luyện cho những con chó của ông nhảy nước bọt, ngay cả khi không có gì ăn, chúng đều chảy nước bọt. Hàng triệu người có học vấn cao đã huấn luyện thay vì giáo dục về chủ đề tiền bạc. Ví dụ, tôi sẽ cho bạn một bài kiểm tra để xem bạn có thể điền vào chỗ trống hay không? Đi học, đạt điểm cao và kiếm 1, 3 chấm. Làm việc, 3 chấm. Tiết kiệm, 3 chấm. Mua một ngôi nhà bởi vì ngôi nhà là 1, 3 chấm. Cắt giảm thẻ tín dụng, thoát khỏi 3 chấm. Sống, 3 chấm. Đầu tư, 3 chấm. Hạng vào một danh mục đa, 3 chấm. Gồm các, 3 chấm. Trái phiếu và quỹ, 3 chấm. Nhiều người có học vấn, nghĩ rằng đó là giáo dục tài chính. Trên truyền hình, chúng ta thường thấy những người được gọi là chuyên gia tài chính ra rả những lời khuyên. Đi học, kiếm việc làm, tiết kiệm tiền, cắt giảm thẻ tín dụng, thoát khỏi nợ nần. Ngôi nhà là một tài sản, sống tiền tặng. Đầu tư dài hạn vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu, trái phiếu và quỹ hỗ tương. Đó không phải là giáo dục tài chính, đó là huấn luyện tài chính. Cùng một phương pháp huấn luyện mà Pablo sử dụng với những con chó và các nhà quảng cáo sử dụng để bán nước ngọt, sữa và bảo hiểm. Khi cuộc khủng hoảng năm 2007 xảy ra, nhiều người làm theo sự huấn luyện tài chính này, tin rằng họ được giáo dục tài chính tốt và rồi mất hết tất cả, việc làm, nhà cửa, tiền hưu, tiền tiết kiệm, nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ. Tệ hơn nữa, các trường học quảng cáo cho giáo dục tài chính tiếp tục đưa các nhà ngân hàng vào để cổ suý cho sự khôn ngoan khi tiết kiệm tiền. Dưới danh nghĩa giáo dục tài chính, các trường học còn đưa các nhà kế hoạch tài chính để huấn luyện cho bạn tin rằng đầu tư dài hạn vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu, trái phiếu và quỹ hỗ tương là một việc thông minh. Không suy nghĩ, đưa tiền cho những người hoàn toàn xa lạ, đó không phải là kết quả của một sự giáo dục tài chính tốt, đó là kết quả của sự huấn luyện chó. Chắc chắn, những nhà giáo dục này là những người có thiện chí, nhưng họ cũng bị huấn luyện những phản xạ có điều kiện, và chúng khiến họ mờ mắt trước một thực tế là chính những nhà ngân hàng và các nhà kế hoạch tài chính mà họ mời đến trường đang làm việc cho những tổ chức đã gây ra và thu lợi từ cuộc khủng hoảng tài chính này. Những tập đoàn như Ngân hàng Mỹ, Merrill Lynch, Goldman Sachs và Lehman Brothers, tập đoàn này đã phá sản rồi. Các công ty này tiếp tục thuê những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất ở các trường học tốt nhất thế giới, huấn luyện cho họ điều hành công ty và rao bán các dịch vụ tài chính của công ty. Đó không phải là giáo dục tài chính, đó là huấn luyện bán hàng. Đưa tiền tôi xem. Năm 1996, Jerry Maxwell, một bộ phim do Rene Zellweger, Tom Cruise và Cuba Gooding đóng được công chiếu. Trong bộ phim này có một câu nói nổi tiếng: đưa tiền tôi xem. Show me the money. Ngày nay, câu nói này trở thành một câu nói cửa miệng của nhiều người khi nói đến vấn đề tài chính. Vài ngày trước, tôi đi ngang một nhóm trẻ khoảng 10 đến 12 tuổi đang tranh cãi về chuyện tiền bạc. Có vẻ như một cậu bé trong nhóm nợ tiền của một cậu bé khác. Tức giận và mệt mỏi với những lời xin lỗi, cậu bé chủ nợ đã giơ nắm đấm lên và hét: khỏi nói nhiều, đưa tiền tao xem. Những gì mà hầu hết mọi người nghĩ là giáo dục tài chính, thật ra lại là gửi tiền cho tôi, chứ không phải là đưa tiền tôi xem. Khi một người nói, tôi có 10.000 đô, tôi nên làm gì với nó? Những nhà kế hoạch tài chính, những người được giáo dục tài chính rất ít, nhưng được huấn luyện bán hàng rất nhiều, đã được huấn luyện để trả lời rằng, hãy đầu tư dài hạn vào một danh mục đa dạng cổ phiếu, trái phiếu và quỹ hỗ tương. Nói cách khác, câu đó có nghĩa là, hãy gửi tiền dài hạn cho tôi. Ngày nay, những người làm theo câu thần chú này là những người thất bại thảm hại. Đó là cách mà Bernie Madoff đã khiến rất nhiều người giàu có học vấn cao gửi cho ông ta hàng tỷ đô la, tạo nên một kế hoạch Ponzi lớn nhất nhì trong lịch sử nước Mỹ. Kế hoạch Ponzi lớn nhất lịch sử nước Mỹ chính là bảo hiểm xã hội. Thuật ngữ kế hoạch Ponzi được đặt theo tên của Charles Ponzi, người được xem là kẻ lừa đảo siêu hạng nhất mọi thời đại. Kế hoạch Ponzi là một dạng lừa đảo đầu tư theo kiểu vay tiền người sau để trả nợ người trước. Người cho vay bị khuyến dụ bởi hứa hẹn lãi suất cao và những điển hình từng nhận lãi suất cao của những người cho vay trước. Nếu suy nghĩ kỹ, hầu hết các thị trường, bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tương hỗ đều là kế hoạch Ponzi. Nếu không có những nhà đầu tư gửi tiền vào với hy vọng lãi suất cao, thì toàn bộ kế hoạch sẽ sụp đổ. Năm 2007, khi tin tức về cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn lan truyền, các nhà đầu tư cũ và mới hốt hoảng tìm cách rút tiền ra. Những người gửi tiền tiết kiệm cũng muốn rút tiền, và nền kinh tế thế giới, một kế hoạch Ponzi khổng lồ, gần như phá sản. Khi người ta không gửi tiền nữa và bắt đầu đòi, đưa tiền cho tôi, các thị trường toàn cầu sụp đổ, hàng triệu người bị mất hàng tỷ đô la. Để cứu nền kinh tế thế giới, các ngân hàng trung ương và chính phủ các nước buộc phải vào cuộc, hứa hẹn với các nhà đầu tư và những người tiết kiệm rằng tiền của họ vẫn an toàn. Vấn đề là hàng triệu người đã bị phá sản và hàng triệu người nữa không còn tin tưởng vào chính phủ cũng như các hệ thống tài chính. Hệ thống tài chính toàn cầu là một kế hoạch Ponzi được chính phủ tài trợ. Nó có hiệu quả miễn là bạn và tôi tiếp tục gửi tiền cho những người mà chúng ta hy vọng là họ đáng tin tưởng. Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu thế hệ Mỹ trẻ bảo rằng chúng tôi sẽ không đóng tiền bảo hiểm xã hội nữa. Khi đó không chỉ nền kinh tế Mỹ bị hỗn loạn, mà có lẽ cả nền kinh tế thế giới cũng sẽ sụp đổ. Kế hoạch Ponzi có hiệu quả với những người được giáo dục tài chính và là bi kịch với những người không được giáo dục tài chính. Đó là lý do vì sao tôi viết sách về giáo dục tài chính. Kế hoạch Ponzi hợp pháp và được chính phủ tài trợ có hiệu quả đối với tôi. Đó là lý do vì sao tôi không có việc làm, không tiết kiệm tiền, không gọi ngôi nhà là tài sản, không tìm cách thoát khỏi nợ nần, không sống tằn tiền, không đầu tư dài hạn vào một danh mục đa dạng cổ phiếu, trái phiếu và quỹ hỗ tương. Không may, hệ thống tài chính toàn cầu hiện đang bị suy thoái và hàng triệu người làm theo lời khuyên này đang bị hủy diệt về mặt tài chính. Năm thành phần của giáo dục tài chính. Để việc giáo dục tài chính đơn giản hết mức có thể, tôi chia nó thành 5 thành phần cơ bản. Thứ nhất, lịch sử. Thứ hai, định nghĩa. Thứ ba, thuế. Thứ tư, nợ. Thứ năm, hai mặt của một đồng xu. Trong suốt cuốn sách này, tôi thường xuyên nhắc đi nhắc lại về 5 thành phần cơ bản của giáo dục tài chính và sẽ cố gắng hết sức để mọi thứ càng đơn giản càng tốt. Lớn lên ở Hawaii, cách xa những thủ đô tài chính của thế giới, quá trình giáo dục tài chính của tôi bắt đầu khi tôi lên 9. Người cha giàu, cha của bạn thân tôi, bắt đầu dạy cho tôi và con trai của ông về tiền bằng trò chơi cờ tỷ phú. Những bài học của ông rất đơn giản. Trong một buổi học, ông bảo chúng tôi, một trong những chiến lược tài chính tuyệt vời nhất của thế giới nằm trong trò chơi cờ tỷ phú. Tôi và con trai ông tò mò hỏi, chiến lược đó là gì vậy cha? Ông mỉm cười, các con không thấy sao, các con chơi trò này mấy năm rồi mà. Công thức chiến lược đó nằm ngay trước mắt các con. Vấn đề là chúng tôi không thể nhìn thấy nó. Cho dù chúng tôi có đi ngang ô bắt đầu và nhận được 200 đô, bao nhiêu lần đi nữa, chúng tôi vẫn không thấy những gì mà người cha giàu nhìn thấy. Cuối cùng ông nói, một trong những công thức tuyệt vời nhất của người giàu là 4 ngôi nhà màu xanh đổi một khách sạn màu đỏ. Cuối ngày hôm đó, ông lấy xe chở tôi và con trai ông đi xem những ngôi nhà màu xanh thật sự của ông. Ông có nhiều ngôi nhà trên khoảng 20 hectare đất. Một ngày nào đó, ông nói, cha sẽ có một khách sạn lớn màu đỏ. Dừng lại một chút, ông nói tiếp, có rất nhiều công thức khác nhau. Đây là một công thức mà cha sẽ sử dụng suốt đời. Lúc nhỏ, cha không được giáo dục tốt. Cha không được đi học như các con. Nhưng mặc dù không được đi học trường lớp chính thức, cha vẫn sẽ dành cả đời để học cách sử dụng công thức này. Ông đã làm đúng như thế. Thay vì đi học ở các trường học truyền thống, người cha giàu thường bay từ thị trấn nhỏ của chúng tôi, Hilo, Hawaii, tới thủ đô Honolulu, trên một hòn đảo khác, để tham dự các khóa học về kinh doanh, bán hàng và đầu tư. Mục tiêu của ông không phải là một tấm bằng đại học để kiếm việc làm. Ông không muốn kiếm việc làm. Mục tiêu của ông là có một kiến thức tốt để tạo nên nền tảng cho kế hoạch làm giàu của mình. 10 năm sau, khi tôi 19 tuổi, tôi đi học ở New York và trở về nhà trong một kỳ nghỉ Giáng sinh. Chúng tôi có một bữa tiệc năm mới tưng bừng tại căn nhà ấm áp ở một khách sạn màu đỏ thực sự của người cha giàu trên bờ biển Waikiki. Sau nửa đêm, khi tiệc tàn, tôi đứng trên ban công của tòa nhà, ngắm nhìn bãi biển Waikiki trước mặt. Tôi nhận ra rằng người cha giàu đã chơi cờ tỷ phú trong cuộc sống thực. Ông đã làm theo kế hoạch của mình. Trong 10 năm, tôi chứng kiến ông từ nghèo trở nên rất giàu. Vào cuối đời, ông có 5 khách sạn màu đỏ trên những hòn đảo khác nhau, cùng rất nhiều bất động sản công ty và các loại tài sản khác. Ngày nay, mỗi khi trở lại Hawaii, tôi thường lái xe ngang qua những tòa nhà vẫn là sở hữu và mang lại thu nhập cho gia đình ông. Mặc dù người cha giàu không còn ở bên chúng tôi nữa, ngay cả sau khi chết, ông vẫn là một người giàu có. Có lẽ bạn cũng biết, làm giàu đã rất khó, nhưng duy trì sự giàu có khó hơn không kém. Đó là lý do vì sao trước khi trở nên giàu có, người cha giàu đã đi học các khóa học ở Honolulu về thuế vụ, thuế di sản và bảo vệ tài sản. Khi tôi hỏi tại sao, ông đáp: nếu làm việc vất vả để rồi phải nộp hết tiền cho ai đó hoặc là cho chính phủ thì như thế không hợp lý. Nếu con không thông minh, sau khi con chết, chính phủ sẽ thu hầu hết những đồng tiền mà con vất vả mới kiếm được. Các nhà môi giới chứng khoán sẽ không trả tiền lại cho con nếu bị thua lỗ trong một cuộc suy thoái thị trường. Nếu con không thông minh, một tai nạn hoặc một căn bệnh nặng có thể khiến con gục ngã. Nếu con không thông minh, một vụ kiện cũng có thể khiến con mất hết tiền bạc. Trước khi kiếm tiền, con cần phải học cách bảo vệ nó. Người bố giàu chưa bao giờ học hết cấp 3, nhưng ông không bao giờ ngừng học. Sau khi tôi kết hôn với Kim, mặc dù bận rộn với việc xây dựng doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi vẫn dành nhiều thời gian tham gia các khóa học kinh doanh và đầu tư khoảng 3 hoặc là 4 lần một năm. Nhờ từ kinh doanh và đầu tư, nên chúng tôi có thể áp dụng những gì được học ngay lập tức. Chúng tôi cùng nhau tham gia các lớp học về quảng cáo, đầu tư vàng, kinh doanh quyền chọn, viết thư chào hàng, giao dịch ngoại thương và các hoạt động tài chính, bảo vệ tài sản. Cũng như người cha giàu, đó là cách mà tôi và Kim tự giáo dục và tiếp tục nâng cao kiến thức tài chính của mình. Nói cách khác, người cha giàu không dạy tôi một chủ đề cụ thể nào cả. Thay vào đó, ông dạy chúng tôi cách học như thế nào và học cái gì. Ngày nay, cũng như người cha giàu, chúng tôi chăm chỉ học để có thể chơi cờ tỷ phú trong cuộc sống thực của mình. Giá trị của giáo dục tài chính. Tôi và Kim kết hôn vào năm 1986. Cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, chúng tôi không có nhiều tiền. Ngoài ra lúc đó, tôi vẫn còn đang mắc nợ gần như là 1 triệu đô la do công ty đầu tiên là ví ni lông bị thua lỗ. Ngày 19 tháng 10 năm 1987, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm mức kỷ lục 508 điểm, tức 20%. Năm 1988, Jiggy Herbert Walkerbush được bầu làm Tổng thống Mỹ. Cũng trong năm đó, lĩnh vực tiết kiệm và cho vay sụp đổ. Theo sau là cuộc sụp đổ của thị trường bất động sản. Cũng giống như cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn, sự hủy diệt lan tràn khắp nước Mỹ và cả thế giới. Hàng triệu người mất việc làm và nhà ở. Nền kinh tế hướng đến một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Năm 1989, khi tình hình khắp nơi đều bi quan, tôi bảo Kim, đã đến lúc bắt đầu. Là một cặp vợ chồng mới cưới, nợ nần ngập đầu, không có công việc làm truyền thống và với bắt đầu xây dựng doanh nghiệp, việc tìm một nguồn vay tiền đầu tư dường như bất khả thi. Tệ hơn, lãi suất cho vay đầu tư lúc đó vào khoảng 9% cho đến 14%. Chúng tôi bị từ chối rất nhiều lần. Các ngân hàng không hiểu tại sao chúng tôi lại muốn đầu tư trong khi nền kinh tế đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. Hầu hết mọi người không thích giải thích của chúng tôi rằng chúng tôi đang chơi cờ tỷ phú trong cuộc sống. Mặc dù bị từ chối, Kim vẫn tiếp tục học hỏi, tham dự các khóa đào tạo, đọc sách và nghiên cứu hàng trăm bất động sản. Mục đích của cô là mua 2 căn nhà mỗi năm trong vòng 10 năm, tổng cộng là 20 căn nhà. Ban đầu tiến trình diễn ra khá chậm, nhưng khi mọi thứ ổn định, cô đạt được mục tiêu 20 căn nhà chỉ trong vòng 18 tháng. Dù đạt được mục tiêu 8 năm trước hạn, nhưng cô vẫn không ngừng đầu tư. Cô rất hào hứng. Cô học được nhiều điều qua mỗi cuộc giao dịch, nhất là những cuộc giao dịch không diễn ra theo dự tính. Càng học được nhiều, cô càng nhận ra mình biết rất ít. Khao khát được học chính là động lực thúc đẩy cô tiến tới. Năm 1994, tôi và Kim hoàn toàn tự do tài chính. Chúng tôi bán doanh nghiệp và tái đầu tư. Chúng tôi có hơn 60 bất động sản đầu tư đem lại thu nhập. Kim có 37 bất động sản, còn tôi có 47. Nhưng chúng tôi vẫn chưa giàu. Tất cả những gì chúng tôi có là 10.000 đô thu nhập và 3.000 đô chi phí hàng tháng. Dù không giàu, nhưng chúng tôi đã có được sự tự do tài chính. Hay có thể nói, chúng tôi có một dòng lưu kim suốt đời. Kiểm tra áp lực. Năm 1994, chúng tôi nghỉ hưu sớm vì chúng tôi muốn tạo áp lực để kiểm tra kế hoạch nghỉ hưu của mình. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng nó có thể tồn tại cả khi thị trường thuận lợi lẫn bất lợi. Nếu kế hoạch này không hiệu quả, chúng tôi vẫn còn trẻ và còn sức để điều chỉnh cũng như xây dựng lại nền tảng đầu tư của mình. Kết thúc thời kỳ nghỉ hưu sớm. Hai năm sau, cảm thấy nhàm chán với việc nghỉ hưu, tôi và Kim quay lại làm việc, tạo nên Cashflow, trò chơi giáo dục tài chính, trò chơi được thiết kế dưới dạng vừa chơi vừa thảo luận nhằm mục đích dạy những bài học mà người cha giàu đã dạy tôi. Cũng như người cha giàu, trò chơi không đem đến cho bạn câu trả lời. Nó buộc bạn phải suy nghĩ. Mỗi lần bạn chơi, trò chơi sẽ thay đổi bởi vì người chơi khác nhau và những thách thức khác nhau. Trò chơi có 3 phiên bản. Phiên bản cơ bản, Cashflow 101, phiên bản nâng cao, Cashflow 202 và Cashflow for Kids, phiên bản dành cho trẻ em dưới 12 tuổi. Năm 2004, tờ New York Times đăng một bài viết nguyên trang về trò chơi này, cho biết các câu lạc bộ Cashflow được thành lập trên khắp thế giới. Qua đó, những bài học mà người cha giàu đã dạy tôi được truyền bá khắp nơi. Ngày nay, trò chơi được xuất bản bằng 15 thứ tiếng và được chơi trên toàn thế giới thông qua phiên bản trực tuyến. Năm 1997, cuốn Rich Dad Poor Dad dạy con làm giàu được xuất bản. Trong cuốn sách, tôi nhắc lại một bài học của người cha giàu. Ngôi nhà không phải là một tài sản. Ngay lập tức, những đợt sóng phản đối dấy lên ở khắp nơi, nhất là từ các công ty bất động sản. Năm 2007, khi thị trường nhà đất sụp đổ, hàng triệu người mới hiểu ra giá trị của bài học này. Năm 2000, tôi tham gia một chương trình của Oprah và trở thành một thành công trong chớp mắt, nghĩa là tôi trở nên nổi tiếng chỉ sau một buổi tối, nhưng tôi đã mất đến 40 năm vất vả mới có thể thực sự thành công. Sau chương trình Oprah, những cuốn sách và trò chơi của chúng tôi thu được nhiều tiền hơn trên khắp thế giới, nhưng công thức của chúng tôi thì vẫn như cũ. Nó vẫn là công thức đã được kiểm tra áp lực và chứng minh hiệu quả cả khi thị trường thuận lợi lẫn bất lợi. Khi chúng tôi có nhiều tiền cũng như khi chúng tôi chỉ có một ít tiền. Năm 2002, cuốn Lời tiên tri của người cha giàu dạy con làm giàu tập 12 được xuất bản. Cuốn sách tiên đoán cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán lớn nhất lịch sử đang đến gần. Sự tiên đoán này có vẻ thật lố bịch bởi vì vào thời điểm đó, thị trường thế giới đang bùng nổ một bong bóng thị trường lớn nhất lịch sử. Một bong bóng mà, như cuốn sách tiên đoán, sẽ quét sạch kế hoạch hưu trí của hàng triệu người. Ngày nay lời tiên đoán đó đã trở thành sự thật. Cuốn Lời tiên tri của người cha giàu thu hút sự chú ý của phố Wall và tôi rơi vào một làn sóng công kích nghiêm trọng. Tôi bị phê phán và chỉ trích trên nhiều báo chí như tạp chí Money, Smart Money, Wall Street Journal, thậm chí cả đài truyền thanh truyền hình và mạng Internet. Tôi hiểu, tôi là một doanh nhân, phố Wall phải bảo vệ con bò sữa của họ. Trong phần giới thiệu cuốn Lời tiên tri của người cha giàu, tôi viết: có thể bạn sẽ có đến tận năm 2010 để chuẩn bị. Bất chấp lời cảnh báo này, hàng triệu người vẫn tiếp tục đánh bạc trên thị trường chứng khoán và sử dụng ngôi nhà của họ như một chiếc máy ATM, rút tiền khi giá bất động sản tăng. Thật sự cuốn sách được viết vào năm 2001, song tiên đoán của tôi về năm 2010 khá chính xác. Chắc chắn, tôi sẽ không thể tiên đoán được nếu không đầu tư nhiều thời gian cho việc giáo dục tài chính của mình. Năm 2006, khi thị trường bất động sản đang tăng giá, tôi được chào bán một dự án bất động sản trị giá 260 triệu đô la. Trọn gói bao gồm 5 sân golf lớn và một khu nghỉ mát sang trọng 400 phòng ở Phoenix, Arizona, nơi chúng tôi đang sống. Tôi không mua dự án này. Khi tôi từ chối, người bán bảo, anh sẽ hối tiếc đấy. Trong 10 năm nữa, gói bất động sản này sẽ trị giá 400 triệu đô la. Tôi hy vọng anh nói đúng. Nhưng với tôi, dự án này không có ý nghĩa gì cả. Tôi đóng cặp lại và rời khỏi phòng. Năm 2006, tôi xuất hiện trên nhiều chương trình, kể cả một phần tin tức trên kênh KTLA của Los Angeles, cảnh báo mọi người rằng thị trường sắp sụp đổ. Năm 2006, tôi và Donald Trump đồng xuất bản cuốn Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu? Cuốn sách nói về một cuộc suy thoái sắp xảy ra và vì sao tầng lớp trung lưu sẽ bị sụp đổ. Chúng tôi bắt đầu viết cuốn sách vào cuối năm 2004. Quan điểm của chúng tôi là càng ngày sẽ càng có nhiều người nghèo. Hàng triệu người ở giai cấp trung lưu sẽ tuột dốc trên chiếc thang kinh tế. Nếu phải lựa chọn giữa giàu và nghèo, chúng tôi nghĩ rằng giàu sẽ tốt hơn. Từ đó phát sinh tựa đề cuốn sách Jonan và tôi muốn bạn giàu có. Như bạn đã biết, thị trường bắt đầu suy thoái vào năm 2007. Năm 2008, xuất hiện trên chương trình Larry King, Liz với Larry và Wolf Blitzer. Tôi tiên đoán tập đoàn Lehman Brothers sẽ sụp đổ. Năm 2008, cuốn Âm mưu của người giàu được xuất bản. Cuốn sách này khởi đầu là một cuốn sách trực tuyến miễn phí. Quá trình viết sách với tôi giống như một cuộc dạo chơi. Vì cuốn sách được viết khi thị trường tài chính thế giới đang sụp đổ. Cuốn sách nói về Ngân hàng Dự trữ Liên bang, vốn không trực thuộc chính phủ liên bang, hiện không còn gì để dự trữ và cũng không phải là một ngân hàng. Ngân hàng Dự trữ Liên bang được thành lập vào năm 1913 và là nguyên nhân gây nên khủng hoảng về tài chính hiện tại. Cuốn Âm mưu của người giàu cũng giải thích lý do tại sao cuộc khủng hoảng này không chỉ là một cuộc khủng hoảng tài chính, tại sao nó không phải là một tai nạn và tại sao nó không phải là một cuộc khủng hoảng mới. Nó đã được ấp ủ nhiều năm rồi. Ngày 15 tháng 9 năm 2008, như tôi đã tiên đoán trên CNN, tập đoàn Lehman Brothers nộp đơn phá sản, vụ phá sản lớn nhất lịch sử của nước Mỹ. Năm 2009, gói bất động sản gồm khu nghỉ mát 400 phòng và 5 sân golf một lần nữa được chào bán cho chúng tôi. Lần này tôi và Kim đồng ý mua. Thay vì phải trả 260 triệu đô la, chúng tôi chỉ phải trả 46 triệu đô và sử dụng số tiền từ quỹ hưu trí để mua. Người môi giới chào bán trước kia với giá 260 triệu đô la đã bị phá sản. Cuộc suy thoái năm 2007 khiến ông ta nghèo đi nhưng lại khiến cho chúng tôi giàu hơn. Như đã nói trong cuốn Lời tiên tri của người cha giàu, có thể bạn sẽ có thời gian chuẩn bị đến tận năm 2010. Tôi và Kim đã chuẩn bị ngay khi vừa nhận thấy những dấu hiệu bề mặt của nó. Năm 2010, hơn 20 năm sau, thì bắt đầu việc giáo dục tài chính cho mình vào năm 1989. Một mình Kim đã có đến gần 3.000 bất động sản cho thuê. Thu nhập hàng tháng của cô nhiều hơn hầu hết mọi người có thể kiếm được trong nhiều năm. Tôi tiếp tục tập trung chủ yếu vào doanh nghiệp, các tòa nhà thương mại, các giếng dầu và các mỏ vàng bạc. Tôi mua các mỏ vàng bạc vào năm 1997 và 1999 chỉ với một ít tiền do giá vàng và bạc lúc đó rất thấp. Vào thời điểm đó, chúng tôi mua được giá rất hời. Sau khi các mỏ vàng bạc được phát triển và khảo sát cho thấy có một trữ lượng vàng bạc lớn, chúng được phát hành cổ phiếu trên sàn chứng khoán Toronto khi giá vàng và bạc tăng lên. Chúng tôi cũng bắt đầu khoan dầu khi giá dầu còn thấp. Ngày nay dù nền kinh tế tăng trưởng hay suy thoái, người ta vẫn phải sử dụng dầu. Vì vậy nên chúng tôi không bị ảnh hưởng trong cuộc suy thoái. Hầu hết các căn hộ cho thuê của Kim đều ở những khu vực có dầu như Oklahoma và Texas. Khi người ta còn sử dụng dầu, người ta còn có việc làm. Những căn hộ của Kim sẽ luôn có người thuê. Với tiền thuê nhà, cô tiếp tục mua nhiều nhà hơn và tiếp tục cho thuê. Tôi và Kim đang kết hợp sức ăn ý và chúng tôi ngày càng giàu lên. ngay cả khi nền kinh tế sụp đổ. Trên hết, chúng tôi thu được nhiều tiền hơn và đóng thuế ngày càng ít hơn. Thường là chúng tôi không đóng thuế một cách hợp pháp. Đó chính là sức mạnh thực sự của giáo dục tài chính và là lý do của cuốn sách này. Như tôi và Donald Trump đã nói trong cuốn sách, giai cấp trung lưu đang biến mất. Nếu phải lựa chọn giữa giàu và nghèo, chúng tôi muốn bạn giàu có. Đó là lý do vì sao giáo dục tài chính rất quan trọng.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Cái nghèo, khốn khổ. Tôi và Kim hiểu được cảm giác nghèo khi không một đồng xu dính túi. Ai bảo rằng tôi không quan tâm đến tiền thì đó là một người khờ dại. Tôi có thể nói điều này từ kinh nghiệm bản thân mình. Nghèo là khổ. Năm 1985, khi bắt đầu xây dựng doanh nghiệp, tôi và Kim từng trải qua một thời gian không có nhà ở, sống nhờ lây lất ở tầng hầm hoặc là phòng khách nhà bạn bè. Chúng tôi đổi chỗ rất nhiều lần. Hẳn có lẽ Kim đã bỏ tôi đi, nhưng không, cô vẫn ở lại, gắn bó với tôi và cùng hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn bên nhau. Tôi biết cô không lấy tôi vì tiền, bởi vì lúc đó tôi không có tiền. Đến khi chúng tôi bắt đầu thành công nhờ công thức mà người cha giàu đã dạy, chúng tôi không bao giờ ngừng lại. Mặc dù khởi đầu gian khó, song những thăng trầm trong quá trình giáo dục tài chính bản thân đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi và biến chúng tôi trở nên ngày hôm nay. Ngày nay chúng tôi biết rằng tiền không làm giàu cho chúng ta, chính kiến thức mới giúp cho chúng ta làm giàu. Đó là sức mạnh của giáo dục tài chính trong cuộc sống thực và là lý do tại sao kiến thức chính là một lợi thế bất công. Cái gì bất công? Kể từ khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào năm 1987, nền kinh tế thế giới đã trải qua hai chu kỳ thăng trầm lớn. Mỗi lần tăng trưởng và mỗi lần suy thoái lại giúp cho tôi và Kim mạnh mẽ hơn về mặt tài chính. Vào năm 1990, nền kinh tế cũng tương tự như năm 2010. Kinh tế suy thoái là một thời điểm tuyệt vời để làm giàu. Năm 1990, giữa một cuộc suy thoái tồi tệ tôi và Kim bắt đầu quá trình đi từ nghèo đến giàu. Quá trình không thay đổi. Điều duy nhất thay đổi là những con số không. Kim mua bất động sản đầu tư đầu tiên ở Portland, Oregon với giá 45.000 đô. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại. Lúc đó chúng tôi không thể có tín nhiệm gì và bị hầu hết các ngân hàng từ chối vì chúng tôi không có việc làm ổn định. Tệ hơn nữa, tôi đang mắc nợ gần hơn 1 triệu đô la, lãi suất đầu tư từ 9 đến 14%. Và trên hết, chúng tôi không có chút tiền mặt nào bởi vì toàn bộ tiền bạc mà chúng tôi có đều để dành để phát triển công ty giáo dục quốc tế của chúng tôi. Tôi dạy Kim những gì tôi biết về tài chính sáng tạo và một cách thần kỳ, cô đã xoay sở được 5.000 đô để mua ngôi nhà bằng cách nhờ người bán giúp chúng tôi tạo tín nhiệm để mua nhà trả góp. Sau khi mua được ngôi nhà, Kim thu được 25 đô mỗi tháng sau khi trừ mọi chi phí, kể cả tiền trả ngân hàng. Vào năm 1989, Kim đã có thể tự thân vận động. Cô không giàu, nhưng việc giáo dục tài chính của cô bắt đầu. Nó không còn là lý thuyết thuần túy nữa. Nó là cuộc sống thực. 20 năm sau, tôi và Kim mua được khu nghỉ mát, 400 phòng và 5 sân golf. Nhưng Kim làm hầu hết mọi việc. Một lần nữa, quá trình vẫn như thế. Cô không có tiền, nhưng cô biết cách làm thế nào để có tiền. Sự thay đổi duy nhất trong quá trình này là số của các con số 0, 45.000 đô và 46 triệu đô. Thứ được gia tăng chính là giáo dục tài chính của cô. Giáo dục tài chính của cô là một quá trình dài hạn, trải qua những lớp học, hội thảo, nghiên cứu, đọc sách, thành công, thất bại, thị trường tăng trưởng, thị trường suy thoái, những kẻ lừa đảo, những kẻ bội tín, những kẻ dối trá, những người tư vấn, những cộng sự xấu và những cộng sự tốt. Khi kiến thức của cô gia tăng, sự tự tin cũng gia tăng, rủi ro giảm xuống và kích thước của các khoản đầu tư cũng gia tăng. Đó chính là lợi thế bất công của cô ngày hôm nay và là lý do vì sao cô có khả năng viết nên những cuốn sách của riêng mình, Người Phụ Nữ Giàu, để khuyến khích những phụ nữ khác nắm quyền kiểm soát tương lai tài chính của họ bằng cách tìm kiếm sự giáo dục tài chính trong cuộc sống thực. Tại sao chúng tôi không bị phá sản? Câu hỏi thường gặp. Hàng triệu nhà đầu tư đã thua lỗ, tất cả bắt đầu từ năm 2007. Làm thế nào anh có thể kiếm lời mà không thua lỗ? Trả lời ngắn. Giáo dục tài chính cho phép chúng tôi có khả năng không làm theo những hiểu biết tài chính thông thường. Câu hỏi thường gặp. Điều gì anh biết mà những người khác không biết? Làm thế nào anh có thể thắng được ngay cả khi nền kinh tế đang sụp đổ? Trả lời rất ngắn. Chúng tôi liên tục chơi cờ tỷ phú. Giải thích. Có 3 bài học vô giá trong trò chơi cờ tỷ phú. Đó là: bài học thứ nhất, 4 ngôi nhà màu xanh, 1 khách sạn màu đỏ. Bài học ở đây là: bắt đầu nhỏ, mơ ước lớn. Cả hai chúng tôi đều tham dự các lớp học và có những giao dịch nhỏ vào cuối tuần. Chúng tôi có một nguyên tắc: phải xem xét 100 món trước khi mua một món. Sau mỗi giao dịch được cân nhắc, nhất là những giao dịch không tốt, chúng tôi trở nên khôn ngoan hơn. Như bạn đã biết, hầu hết các khoản đầu tư đều là những khoản đầu tư tồi. Vì vậy bạn cần đầu tư thời gian để tìm kiếm những giao dịch tốt hiếm hoi. Điều này không chỉ áp dụng cho đầu tư bất động sản. Bạn có thể đầu tư vào chứng khoán hoặc doanh nghiệp. Bài học là hầu hết mọi người, nhất là đàn ông, thường nhảy vào thị trường, tạo nên một sự kiện đình đám, rồi cố gắng tìm những quả trúng đậm. Nhưng thường thì họ chỉ trúng gió mà thôi. Hãy dành cho bản thân ít nhất là 5 đến 10 năm để học và rút kinh nghiệm. Nếu bạn thích bất động sản, hãy bắt đầu với bất động sản. Nếu bạn thích chứng khoán, hãy bắt đầu với chứng khoán. Nếu bạn thích doanh nghiệp, hãy bắt đầu với doanh nghiệp. Bạn cần biết rằng bạn sẽ phạm sai lầm. Vì vậy nên hãy phạm những sai lầm nhỏ, rút kinh nghiệm và tiếp tục mơ ước lớn hơn. Bài học thứ hai, 1 ngôi nhà 10 đô, 2 ngôi nhà 20 đô, 3 ngôi nhà 30 đô. Bài học là dòng lưu kim. Càng nhiều nhà, càng nhiều dòng lưu kim. Khách sạn đỏ, dòng lưu kim cực độ. Trong thế giới tiền bạc và giáo dục tài chính, dòng lưu kim là từ quan trọng nhất. Tiền luôn luôn luân chuyển, hoặc nó chảy vào hoặc là nó chảy ra. Với hầu hết mọi người, họ làm việc vất vả và dòng lưu kim chảy ra. Giáo dục tài chính đích thực huấn luyện để bạn có dòng lưu kim chảy vào. Những nhà đầu tư có giáo dục tài chính phải biết được sự khác biệt giữa dòng lưu kim và lãi vốn. Hầu hết những nhà đầu tư không được giáo dục tài chính thường đầu tư vì lãi vốn. Đó là lý do những nhà đầu tư nghiệp dư thường nói những câu như: giá trị ngôi nhà của tôi tăng lên, giá cổ phiếu tăng lên, tôi bán ra. Anh có nghĩ đầu tư vào một thị trường mới nổi là khôn ngoan không? Tôi đầu tư vàng vì giá đang tăng. Anh nên cân bằng lại danh mục đầu tư của mình. Giá trị, tài sản ròng đang tăng lên. Tôi đầu tư vào những chiếc xe hơi cổ vì chúng tăng giá trị. Nói đơn giản, những người bị thua lỗ trong cuộc khủng hoảng tài chính này là những người đầu tư chủ yếu vì lãi vốn. Hầu hết, họ đều đánh cược rằng cái giá của một cái gì đó sẽ tăng lên. Khi thị trường sụp đổ, của cải của họ sụp đổ, và với nhiều người, giá trị tài sản ròng của họ trở thành số âm. Để đơn giản hóa, những biểu đồ dưới đây minh họa sự khác biệt giữa dòng lưu kim và lãi vốn. Biểu đồ trang 76. Khi tôi và Kim mua một bất động sản, chúng tôi đầu tư chủ yếu là cho dòng lưu kim. Biểu đồ 1. Chúng tôi muốn xem các báo cáo tài chính, cho dù là một ngôi nhà nhỏ, 2 phòng ngủ, giá 45.000 đô, hay một khu nghỉ mát, 400 phòng, với 5 sân golf trị giá, 46 triệu đô. Đầu tư cho dòng lưu kim, nghĩa là chúng tôi phải có dòng lưu kim chạy vào. Khi nền kinh tế suy thoái, với hơn 3.000 căn hộ cho thuê và các bất động sản thương mại, dòng lưu kim vẫn tiếp tục chảy vào, ngay cả khi nền kinh tế sụp đổ. Dòng lưu kim tiếp tục chảy bởi vì chúng tôi chắc chắn rằng trong khu vực đó có những việc làm ổn định. Hãy luôn nhớ rằng, bất động sản chỉ có giá trị tương đương với việc làm. Chúng tôi không đầu tư vào những khu dân cư cao cấp. Cùng với cộng sự Ken Max Elray, chúng tôi đầu tư chủ yếu vào nhà ở cho người lao động tại những khu vực cần lực lượng lao động đông đảo và ổn định. Đó là lý do vì sao chúng tôi có nhiều bất động sản ở Texas và Oklahoma, vì ngành dầu khí luôn cần người lao động. Ngay cả khi kinh tế suy thoái, người ta vẫn cần một mái nhà và thế giới vẫn tiếp tục đốt dầu. Chúng tôi cũng đầu tư vào nhà tại các khu vực trường học vì lực lượng lao động ở các trường học khá ổn định. Trong lĩnh vực bất động sản, khi thị trường suy thoái, người bị tổn thương nặng nề nhất là những nhà đầu tư sang tay. Những người này đầu tư vì lãi vốn. Họ mong đợi cái bong bóng nhà đất để giá nhà tăng lên. Khi đó, họ sẽ bán ngôi nhà cho người khác để kiếm lời. Khi cái bong bóng nhà đất bị vỡ, nhà đầu tư sang tay nào đang giữ ngôi nhà sẽ là người chịu trận. Tôi sẽ nhắc lại bài học một lần nữa, vì bài học này xứng đáng được nhắc lại. Trong trò chơi cờ tỷ phú, bài học là dòng lưu kim. Cho dù là ngôi nhà màu xanh hay khách sạn màu đỏ, dòng lưu kim vẫn chảy vào. Và đó là cách mà bạn có thể chiến thắng trong trò chơi cờ tỷ phú, cũng như trong cuộc sống thực. Không may, do thiếu giáo dục tài chính, có đến khoảng 90% các nhà đầu tư nghiệp dư đầu tư vì lãi vốn, với hy vọng giá cổ phiếu, giá bất động sản hay giá vàng sẽ tăng lên. Đó là một trò cờ bạc. Nhưng đó là điều mà hầu hết các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên làm. Đó là lý do vì sao các nhà kế hoạch tài chính thường nói với các nhà đầu tư rằng trung bình thị trường chứng khoán tăng 8% một năm, hay một nhà môi giới bất động sản thường nói ngôi nhà này sẽ tăng giá. Họ tập trung vào lãi vốn chứ không phải là vào dòng lưu kim. Một người đầu tư cho dòng lưu kim phải là một người rất khôn ngoan. Giáo dục tài chính, lời khuyên. Giáo dục chính đòi hỏi một người phải hiểu được những khái niệm như dòng lưu kim và lãi vốn. Trong cuốn Dạy con làm giàu, tôi viết về tài sản và tiêu sản. Nói một cách đơn giản, tài sản đem tiền đến cho bạn, dòng lưu kim chảy vào, còn tiêu sản lấy tiền của bạn, dòng lưu kim chảy ra. Với hầu hết mọi người, ngay cả khi không mắc nợ tiền nhà, ngôi nhà của họ vẫn bị là một dòng lưu kim chảy ra do phải đóng thuế nhà đất, sửa chữa, bảo hiểm. Tương tự như thế với xe hơi và bất cứ cái gì khác rút tiền ra khỏi túi của bạn. Tuy nhiên, hầu hết các bất động sản mà tôi và Kim mua đều tạo ra thu nhập sau khi trừ mọi những khoản nợ và chi phí. Biết được sự khác biệt giữa dòng lưu kim và lãi vốn là một lợi thế rất bất công của chúng tôi. Lý do chúng tôi phải xem xét rất nhiều bất động sản là vì việc một bất động sản có thể mang lại dòng lưu kim không phải dễ dàng. Có điều, trong một cuộc suy thoái, việc tìm một bất động sản mang lại dòng lưu kim là không phải chuyện khó, bởi vì giá cả thường sụt giảm. Những người thất bại lớn nhất trong cuộc khủng hoảng kinh tế này là những người đầu tư vào tiêu sản với hy vọng thu lại vốn. Khi thị trường sụp đổ, dòng lưu kim của họ ồ ạt chảy ra. Những nhà đầu tư trung bình đầu tư vì lãi vốn. Những nhà đầu tư lãi vốn không thực sự là nhà đầu tư. Họ là những nhà buôn, mua với mục đích bán lại giá cao hơn. Những nhà đầu tư thực sự đầu tư cho cả lãi vốn lẫn dòng lưu kim. Những nhà đầu tư thực sự cũng đầu tư để giảm thuế, sử dụng tiền của người khác càng nhiều càng tốt. Biết cách làm thế nào để làm được điều đó cũng là một lợi thế bất công. Dưới đây là một biểu đồ cho thấy sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản. Tài sản đưa tiền vào trong thu nhập của bạn, còn tiêu sản lấy tiền vào cuộc chi phí của bạn. Dòng lưu kim không chỉ là mục tiêu của riêng lĩnh vực bất động sản. Khi đầu tư, tôi cũng đầu tư vào dòng lưu kim. Tôi không quan tâm đến giá dầu lên hay xuống, miễn sao tôi có dòng lưu kim chảy vào là được. Nhiều người đầu tư vào chứng khoán để lấy cổ tức, một tên gọi khác của dòng lưu kim. Những người mua trái phiếu và những người tiết kiệm đầu tư lấy lãi cũng là một tên khác của dòng lưu kim. Từ những cuốn sách và phát minh của mình, tôi có tiền bản quyền, đó cũng là một dạng dòng lưu kim. Những tên gọi khác nhau, cổ tức, tiền lãi, tiền bản quyền, tất cả đều có cùng một ý nghĩa, đó là dòng lưu kim. Không may, sau cuộc suy thoái vừa qua, cổ tức cũng như tiền lãi từ trái phiếu và các loại tài khoản tiết kiệm bị giảm hẳn. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến những người đã nghỉ hưu, đang sống nhờ vào dòng lưu kim này. Khi còn nhỏ, tôi học được bài học vô giá này từ trò chơi cờ tỷ phú, bài học của dòng lưu kim. Hãy xem lại biểu đồ một lần nữa. Mỗi ngôi nhà màu xanh phải đem tiền đến cho tôi, hay còn gọi là dòng lưu kim. Tôi không bao giờ quên bài học đó, và đó là lý do vì sao tôi và Kim không hề thất bại trong hai cuộc khủng hoảng tài chính năm 1987 và 2007. Một lần nữa, lý do vì sao hàng triệu người mất hàng nghìn tỷ đô la là vì họ đầu tư cho lãi vốn. Biểu đồ thứ hai, một người đầu tư cho lãi vốn là đang chơi đánh bạc, luôn phải lo lắng khi thị trường lên xuống. Đó là lý do vì sao rất nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng đầu tư là rủi ro. Bất cứ cái gì cũng sẽ là rủi ro khi bạn không kiểm soát được nó. Ở lớp học giáo lý ngày Chủ nhật, tôi được dạy rằng người của ta bị diệt vong do thiếu kiến thức. Ngày nay, hàng triệu người đang bị diệt vong về mặt tài chính do thiếu giáo dục tài chính. Hàng triệu người hẳn sẽ không thất bại nếu đơn giản họ hiểu biết sự khác biệt giữa lãi vốn và dòng lưu kim. Một bài học vô giá từ trò chơi cờ tỷ phú. Bài học thứ ba, đưa tiền cho tôi. Cờ tỷ phú dạy tôi cách làm thế nào để người khác đưa tiền cho tôi. Khi một lô đất có một ngôi nhà màu xanh giá thuê là 10 đô, người nào bước vào lô đất đó sẽ phải đưa 10 đô cho người chơi là chủ lô đất. Học cách làm thế nào để người khác đưa tiền cho bạn, dù nghe có vẻ là khá thô lỗ, nhưng đó chính là giáo dục tài chính đích thực. Giáo dục tài chính ở trường dạy bọn trẻ đưa tiền cho chính phủ, ngân hàng bán lẻ, ngân hàng đầu tư. Giáo dục tài chính đích thực dạy bạn cách làm thế nào để người ta đưa tiền cho bạn. Khi đứa trẻ lớn lên, báo cáo tài chính của chúng sẽ trông như thế này. Khi không có giáo dục tài chính, người ta sẽ chỉ đơn giản đưa tiền cho chính phủ thông qua đóng thuế, đưa tiền cho ngân hàng thông qua các dạng vay tiền như mua nhà, xe trả góp, sử dụng thẻ tín dụng, vay học phí, và đưa tiền cho các công ty dầu khí, nhà máy điện, các nhà cung cấp lương thực thông qua lạm phát. Còn với những người có khoản lương hưu, họ đưa tiền cho những ngân hàng đầu tư và bán lẻ. Đó là lý do vì sao người giàu ngày càng giàu, người nghèo vẫn cứ nghèo, còn giai cấp trung lưu thì mãi làm việc vất vả hơn. Mỗi đồng tiền đều có hai mặt. Từ trò chơi cờ tỷ phú, tôi học được cách đứng ở phía bên nhận. Hầu hết mọi người đứng ở bên đưa, và hàng tháng, dòng lưu kim của những người không có giáo dục tài chính chạy đến chỗ của những người có giáo dục tài chính. Nếu bạn muốn đứng ở bên nhận, giáo dục tài chính là một điều vô cùng thiết yếu. Năm 9 tuổi, tôi hiểu tầm quan trọng của một ngôi nhà màu xanh tạo ra 10 đô thu nhập, dòng lưu kim tích cực. Tôi hiểu rằng, người giàu khiến cho người khác đưa tiền cho mình. Hiểu được điều đó, tôi muốn nâng cao giáo dục tài chính của mình. Trò chơi cờ tỷ phú dạy tôi trở thành một trong những người được người khác đưa tiền. Đó chính là giáo dục tài chính thực sự, và là lý do vì sao tôi không thất bại khi thị trường sụp đổ. Tôi và Kim đầu tư vào những khoản đầu tư khiến người khác đưa tiền cho chúng tôi, bất chấp nền kinh tế tăng trưởng hay suy thoái. Sau khi thị trường sụp đổ và giá cả sụt giảm, chính những khoản tiền trong các kế hoạch về hưu đã giúp cho chúng tôi mua khu nghỉ mát có sân golf. Ngân hàng cho chúng tôi vay hàng triệu đô la để mua các căn hộ vì họ biết rằng người thuê nhà sẽ trả tiền vay. Sau khi thị trường sụp đổ, khách hàng vẫn sử dụng dầu cho dù giá dầu lên hay là xuống. Khi lạm phát xảy ra và giá cả tăng lên, chúng tôi vẫn làm ra tiền. Và khi ngân hàng trung ương bắt đầu in thêm tiền, giá vàng và bạc sẽ tăng lên. Chúng tôi sẽ có thể làm ra nhiều tiền hơn nữa. Tôi biết nói thế này nghe có vẻ lỗ mãng, tham lam và thô tục với hầu hết mọi người. Nhưng lý do mà tôi là một sinh viên suốt đời của giáo dục tài chính là tôi muốn người khác đưa tiền cho tôi. Được người khác đưa tiền cho mình là một việc thông minh so với được huấn luyện để đưa tiền cho chính phủ và những người giàu giống như con chó Pablo. Dù việc học khiến người khác đưa tiền cho mình nghe có vẻ thô lỗ, nhưng thực tế là hầu hết mọi người chỉ làm việc nếu họ được trả tiền. Thậm chí, những người nghèo và người ở nghỉ hưu cũng phải chờ đợi nếu muốn chính phủ trả tiền cho họ. Nói cách khác, thế giới này hoạt động chỉ khi người này đưa tiền cho người kia. Và nó gọi là dòng lưu kim. Vấn đề quan trọng là bạn có muốn học cách có càng nhiều dòng lưu kim chảy vào và càng ít dòng lưu kim chảy ra hay không? Nếu có, điều đó đòi hỏi sự giáo dục tài chính đích thực. Kim là một bậc thầy về dòng lưu kim. Cô luôn tự thử thách bản thân và có một kỷ luật thép phải đạt được những mục tiêu do bản thân cô hoặc là do vợ chồng chúng tôi đề ra. Bình luận của Kim. Tôi từng choáng người khi nhận ra mình đã được dạy và được lập trình suốt đời để tập trung vào những điều sai lầm trong chủ đề tiền bạc. Có lẽ cũng như nhiều người trong các bạn, tôi luôn được dạy phải đi kiếm việc làm, tìm cách thăng tiến để được tăng lương. Khi tôi làm việc tính theo giờ, tôi được khuyến khích làm nhiều giờ hơn để kiếm được nhiều tiền hơn. Từ khi tôi bắt đầu đi làm, mọi thứ xung quanh tôi đều xoay quanh việc làm thế nào để tăng lương hoặc là tăng thu nhập. Suy nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi khi tôi nhận ra rằng để được độc lập và tự do về mặt tài chính, tôi cần tập trung vào việc tìm kiếm tài sản chứ không phải là thu nhập. Vì sao vậy? Bởi vì tập trung vào thu nhập nghĩa là tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn để kiếm được nhiều tiền hơn với hy vọng có lẽ một ngày nào đó mình sẽ có đủ tiền để không phải làm việc nữa. Việc chuyển hướng sang tìm kiếm tài sản khiến tôi không còn suy nghĩ rằng mình sẽ phải làm việc suốt đời để kiếm tiền nữa. Thay vì thế, tiền sẽ phải làm việc mãi mãi để kiếm tiền cho tôi. Đó chính là sự khác biệt. Mỗi năm, Robert và tôi đều ngồi lại, đặt ra những mục tiêu mới. Chúng tôi có những mục tiêu về kinh doanh, thể thao, giải trí và những mục tiêu về tài sản. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng mỗi năm chúng tôi có thể bổ sung thêm tài sản vào cột tài sản của mình. Tài sản đó có thể là doanh nghiệp, bất động sản, tài sản giấy hoặc là hàng hóa. Tôi bắt đầu lần đầu tiên vào năm 1989, e ngại và không chắc chắn về những việc mình đang làm. Tôi đi lang thang qua các khu dân cư gần nhà và cuối cùng tìm thấy một ngôi nhà nhỏ có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, trông có vẻ khá thích hợp để cho thuê. Tôi trả giá với một chút ngần ngại và sau vài lần thương lượng qua lại, cái giá tôi đưa ra được chấp thuận. Lúc này tôi cảm thấy lo sợ hơn nữa. Tôi suy nghĩ nhiều hơn về những gì có thể mất hơn là những gì có thể được. Tôi tìm kiếm mọi lý do vì sao tôi không nên mua ngôi nhà đó. Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã trấn áp được nỗi sợ của mình trong một thời gian đủ để tiến hành mua ngôi nhà, mặc cho những nỗi lo lắng thường trực. Khi mọi thủ tục đã hoàn tất, tôi có bất động sản đầu tiên cho thuê. Sau khi thu tiền thuê nhà, thanh toán mọi chi phí và trả tiền vay hàng tháng, tôi còn lại một khoản lời hay một dòng lưu kim tích cực là 25 đô một tháng. Năm 1989, sau khi mua ngôi nhà nhỏ xinh xắn đầu tiên để cho thuê, cột tài sản của tôi như thế này. Tài sản từ ngôi nhà 2 phòng ngủ 1 phòng tắm được 25 đô một tháng đưa vào cột thu nhập của tôi. Cũng trong năm đó, chúng tôi đặt ra mục tiêu tài sản đầu tiên. Mục tiêu của chúng tôi là có được 20 bất động sản cho thuê trong 10 năm, hay 2 bất động sản mỗi năm. Đó là mục tiêu nhỏ đầu tiên của chúng tôi trên con đường đạt được sự tự do tài chính. Sức mạnh của việc đặt ra mục tiêu cho mình là nó rất cụ thể và chúng tôi biết rõ mình muốn gì. Việc đặt ra mục tiêu cũng tạo động lực thúc đẩy chúng tôi phải đạt được nó. Thực tế là, khi chúng tôi bắt đầu hướng đến mục tiêu đó, kiến thức của tôi trong lĩnh vực đầu tư bất động sản được nâng cao hơn một cách đầy kịch tính, bởi vì tôi có hứng thú và ham muốn học hỏi. Thậm chí, tôi còn hào hứng hơn về dòng lưu kim mà những bất động sản này có thể mang lại. Thực tế là thay vì mất 10 năm để đạt được mục tiêu, chúng tôi chỉ mất 18 tháng để có được 20. Thực ra là 21 những bất động sản mà chúng tôi cho thuê. Việc đạt được mục tiêu đó đã đưa chúng tôi đến gần hơn với mục tiêu chính của mình là hoàn toàn tự do tài chính bằng cách có dòng lưu kim từ tài sản lớn hơn chi phí sinh hoạt. Và đó là mục tiêu tài sản kế tiếp của chúng tôi. Có dòng lưu kim chảy vào từ tài sản lớn hơn chi phí sống. Chúng tôi mất 3 năm để đạt được mục tiêu đó. Và đây là cột tài sản của chúng tôi vào năm 1994. Tài sản từ những căn nhà cho thuê 10.000 đô một tháng đưa vào cột thu nhập của chúng tôi. Tự do tài chính của tôi và Robert không phải là chất đống hàng triệu đô la trong tài khoản tiết kiệm để sống. Nó chỉ đơn giản là có một dòng lưu kim chảy vào hàng tháng từ các khoản đầu tư, bất kể chúng tôi có làm việc hay không. Dòng lưu kim của chúng tôi vào năm 1994 là 10.000 đô một tháng. Nó không phải là một số tiền lớn, nhưng chi phí của chúng tôi lúc đó chỉ khoảng 3.000 đô một tháng. Khi đó chúng tôi được tự do. Dòng lưu kim từ các tài sản của chúng tôi dư đủ để trang trải chi phí hàng tháng. Và lúc đó chúng tôi có thể đủ xa xỉ để tự hỏi mình thực sự muốn làm gì với cuộc sống của mình. Có thể đặt ra câu hỏi đó, đơn giản việc có tiền mới chính là sự tự do thực sự. Là một cặp vợ chồng, lợi thế bất công của chúng tôi là gì? Trước tiên, chúng tôi cùng nhau đặt ra các mục tiêu tài chính của mình. Thứ hai, chúng tôi cùng nhau nghiên cứu và học hỏi để đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Chúng tôi tham dự các hội thảo, đọc sách, gặp gỡ những chuyên gia đích thực và làm việc với các nhà đầu tư để có thể có được những gì mà mình muốn trong đời. Món quà đầu tiên mà Robert tặng tôi khi chúng tôi mới hẹn hò không phải là một món nữ trang hay một chai nước hoa. Không. Món quà đầu tiên của tôi là một cuộc hội thảo về kế toán. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy muốn chắc chắn rằng tôi hiểu được sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản. Sau khi rời trường đại học, tôi đã thề sẽ không bao giờ bước chân vào một lớp học nào nữa. Học hành thế là quá đủ rồi. Nhưng tôi phát hiện ra rằng khi tôi tham gia một lớp học kế toán, trong đó chúng tôi chơi một trò chơi suốt 2 ngày, chính là lớp học mà tôi yêu thích. Tôi chỉ không thích cách thức và những gì mà hệ thống trường học đã dạy dỗ chúng tôi. Vì vậy nên món quà đầu tiên này thậm chí còn hơn cả một lớp học kế toán. Nó khơi dậy sự đam mê học tập của tôi. Có rất nhiều thông tin trên thế giới về bất cứ chủ đề gì, nhất là chủ đề tiền bạc. Vì vậy chúng tôi không ngừng tìm kiếm những thông tin hữu ích nhất có thể. Tại mỗi hội thảo chúng tôi tham gia, tôi biết mình có thể lượm lạc được ít nhất một ý tưởng áp dụng được. Chúng tôi làm việc với các nhà tư vấn và huấn luyện viên, dù trong lĩnh vực thể thao, kinh doanh hay đầu tư, bởi vì chúng tôi biết rằng đôi khi mình cần được động viên thúc đẩy để tiếp tục tiến tới. Tôi xem đó là một lợi thế bất công, và đó là điều mà ai cũng có thể làm được. Nó không phải khoa học tên lửa, không phải một công thức gia vị đặc biệt. Nó, theo tôi, là một trong những chiếc chìa khóa để giữ cho mối quan hệ của chúng tôi luôn mới mẻ, vui vẻ và không ngừng phát triển. Là một cặp vợ chồng, nó cho phép chúng tôi có được những gì mà chúng tôi thực sự muốn ở trên cuộc sống này. Như thế, mỗi năm vào ngày đầu năm mới, tôi và Robert cùng ngồi lại đặt ra những mục tiêu trong năm. Bên cạnh những mục tiêu quan trọng khác, có cả những mục tiêu tài sản. Mục đích của những mục tiêu này là tiếp tục bổ sung thêm vào cột tài sản vô cùng quan trọng trong bản báo cáo tài chính của chúng tôi. Ngày nay, cột tài sản của chúng tôi chứa đầy những khoản mục thuộc 4 phân lớp tài sản chính, đó là doanh nghiệp, bất động sản, tài sản giấy và hàng hóa. Chúng tôi tạo ra nhiều doanh nghiệp mang lại dòng lưu kim. Danh sách bất động sản của chúng tôi bao gồm từ các căn hộ cho thuê đến những bất động sản thương mại, các khu nghỉ mát và sân golf. Chúng tôi cũng có một tài sản giấy trong cột tài sản, và các loại hàng hóa cũng chiếm một vị trí quan trọng dưới dạng vàng, bạc và dầu khí. Khi một nhà tư vấn tài chính truyền thống khuyên bạn nên đa dạng hóa, anh ta thường khuyên bạn nên đa dạng hóa chỉ trong phạm vi một lớp tài sản, đó là tài sản giấy. Tôi và Robert cũng đa dạng hóa, nhưng không chỉ trong một lớp tài sản. Chúng tôi đa dạng hóa xuyên suốt 4 lớp tài sản. Kinh nghiệm của tôi là bạn nên tập trung vào việc mở rộng. Việc đặt ra một mục tiêu tài sản mỗi năm và tập trung đạt được mục tiêu đó đã mở rộng cột tài sản của chúng tôi. Và đúng thế, nó mang lại cho chúng tôi dòng lưu kim. Cuối cùng quan trọng hơn, nó mang lại cho chúng tôi sự tự do. Kết luận. Như Kim giải thích, mục tiêu thực sự của giáo dục là mang lại cho bạn một quyền năng thu nhận thông tin và biến chúng thành kiến thức. Nếu một người không có giáo dục tài chính, họ không thể làm được điều đó. Họ không biết sự khác biệt giữa tài sản hay tiêu sản, lãi vốn hay dòng lưu kim, đầu tư cơ bản hay là đầu tư kỹ thuật. Tại sao người giàu đóng thuế ít hơn? Tại sao nợ khiến một số người giàu, còn một số người lại nghèo đi? Họ không phân biệt được sự một khoản đầu tư tốt và một khoản đầu tư tồi là như thế nào, một lời khuyên hay một lời khuyên dở là như thế nào. Tất cả những gì họ biết chỉ là đi học, làm việc chăm chỉ, đóng thuế, sống tàn tiền, mua nhà ở, thoát khỏi nợ nần và chết trong nghèo khó. Như Kinh Thánh đã viết, người của ta bị diệt vong do thiếu kiến thức. Ngày nay hàng triệu người đang bị diệt vong bởi vì tất cả những gì mà họ huấn luyện để làm là đưa tiền cho chính phủ và những người giàu. Đó không phải là giáo dục. Câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi thường gặp. Vậy, tôi nên đầu tư tiền vào đâu? Trả lời. Chúng ta có 3 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, không làm gì cả và hy vọng mọi thứ tốt đẹp. Nhưng như người cha giàu thường nói, hy vọng để tuyệt vọng. Lựa chọn thứ hai, đưa tiền dài hạn cho một chuyên gia rồi mua, giữ và cầu nguyện. Lựa chọn thứ ba, đầu tư cho giáo dục tài chính của bạn. Hãy đầu tư thời gian trước khi đầu tư tiền bạc. Đó là điều mà bạn làm khi đọc đến đây. Theo tôi, đó mới là việc thông minh nên làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 1, lợi thế bất công thứ nhất, kiến thức, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, xin mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung của chương 2, lợi thế bất công thứ hai, thuế, ở file sau.